Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu âm ba đại hồn, vô hình, vô tướng, cõi nhân hiền, thiên khảm nhất. Khi chúng ta nhập xác là chúng ta bị giới hạn bởi Thượng Đế rồi. Cơ thể của mọi người đều giới hạn bởi Thượng Đế. Thượng Đế là các con là Thượng Đế. Thượng Đế gánh chịu sự đau khổ của các con hiện tại là để đưa và chiều chuộng và ban nhịp thở cho chúng nó, để cho chúng nó có sự sống. Đó là sự gánh chịu của Thượng Đế. Mỗi người, mỗi sanh linh đều sống trong một nhịp thở của Thượng Đế mà thôi. Nếu tắt nhịp thở đó, không còn Thượng Đế nữa. Thượng Đế nằm ngay trong tâm linh của mọi người, đang học và đang tiến. Điều giới hạn, quy luật Thượng Đế có. Lấy trung tâm bộ đầu làm tiêu chuẩn hướng thượng để tự giải, tự tiến, đi vào thâm sâu của chân lý thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Chúng ta thấy rõ, từ không mà có, từ cái có này nó sẽ biến thành không. Chân không là bất biến, chân không là không bao giờ thay đổi. Chúng ta phải thấy rõ hồn là quan trọng, hồn là chánh, tất cả đều là lệ thuộc. Nhưng mà tại sao hồn chúng ta phải giáng lâm xuống cảnh khổ cực như thế này? Để làm gì? Để được điêu luyện, để được tiến hóa, để được thành một tấm gương anh dũng của trời Phật đã ân độ. Xuống đây để học hỏi, để tiến, để thành đạt, không phải xuống đây để hưởng thụ rồi tiêu tan. Khi chúng ta trở về phần hồn, chúng ta mới thấy sự công bằng của Thượng Đế có. Đó là lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói có cõi nhân hiền? Vậy cõi nhân hiền ở đâu? Thiên khảm nhất là gì? Tam giáo tòa là ai? Vô hình vô tướng là sao? Khi biết âm ba đại hồn thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Vậy âm ba đại hồn là gì? Chủ động là chân lý, bị động là tà khí ngoại xâm. Chúng ta từ sáng suốt giáng lâm thành động loạn, đó là tội của chính chúng ta. Đáng lẽ chúng ta giáng lâm, chúng ta chỉ biết thắp đèn lòng cho mọi giới, điểm trong sự sáng suốt của chúng sanh để chúng sanh thức tâm. Chúng ta học làm sao để điểm, để đốt lại cái đèn lòng của chúng ta từ xa xưa. Chúng ta đem ánh sáng giáng lâm xuống thế gian, ngày nay chúng ta làm tắt mất, bây giờ chúng ta phải cố gắng. Vậy làm sao để thắp lại đèn lòng của chính chúng ta? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Chúng ta nằm ngay trong chân lý mà sống, sống trong chân lý, chết vì chân lý. Đó, chúng ta tiến hóa lên trên cao. Trời đất có sắp đặt, không phải không sắp đặt. Chân lý nằm khắp nơi, không phải chỗ này có, chỗ kia không có. Tại vì người ta chưa hiểu mở nó, chưa tìm nó được, chưa nắm được cái chìa khóa để mở ra, để thấy cái chân lý. Chân lý là bề trái của sự việc, thấy được bề mặt mà không hiểu bề trái thì không được. Mặt trái nó phải khai thông, nó mới thấy chân lý. Chúng ta càng tu, càng cố gắng thì chúng ta thấy chúng ta tiến. Chúng ta phải tìm con đường tu, thường thường dùng trung tâm hướng thượng để nhớ trời Phật, nhớ từ bi tha thứ và thương yêu, cốt cánh của sự tiến hóa. Từ bi là sức mạnh. Trích được sau đây những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Cuộc biến thiên là từ hạ vân đổi tới thượng vân. Con người tranh chấp về vật chất, đụng chạm với vật chất, chán ngán mới trở về phần hồn theo cuộc thượng vân biến thiên. Cho nên cảnh thế gian về vật chất sẽ có những trận chiến và con người phải chán ngán và chán ghét sự chiến tranh, trở về với thực chất của chính mình.
Và những cuộc biến thiên sắp tới chỉ giới hạn ở trong cái quả địa cầu này hay là nó có liên quan đến những quả địa cầu khác?
Có chứ, lớn chứ không bao nhiêu đây. Đây tâm như gì? Muốn chuyển một quả địa cầu là một cuộc lớn rộng, làm việc với Thượng Đế đâu phải là cái chuyện nhỏ. Bởi vì nó liên hệ với nhau hết. Cho nên bây giờ gần đây cứ kiểm lại thấy cái thật thay đổi lần lần, vật chất, nhiên liệu, thiên thông, cái này cái kia thay đổi lần lần hết. Con đi cầu tại vì không có bình tĩnh, không thấy, vẫn làm việc và vẫn thay đổi. cảnh trở cũng sẽ thay đổi, con thú rồi cũng ngưng tiến hóa nữa. Các con người mới thật sự thấy khổ lắm, thiếu thịt ăn. Nên những người ăn chay là cũng bị nơi thời tiết thay đổi, mà hoa quả cũng là thiếu kém nữa. Cho nên ta phải tìm những cây cỏ dưới đáy biển bây giờ bắt đầu.
Khi mà những cái sự biến chuyển nó xảy ra thì tôi phải có giữ thái độ như thế nào?
Giữ thái độ thanh tịnh và sáng suốt. Nếu bây giờ mình tu đây là bước vào biển giới thì nó học thật. Specialization. Mình tu đây bước vào biển giới, tất cả đồng giáo đây có nói gì ở biển giới. Mình tu đây bước về trung tâm bồ đạo, bước về biển giới, kêu siêu văn minh. Phải cố gắng đi chứ không phải là ăn cho mình đâu. Cái là một cuộc biến thiên xảy đến, con người sẽ đối khổ và sẽ bị tối tâm trong thời gian ngắn mà thôi. Mà mình bước vào biển giới thì mình cũng bị được. Nên hướng về điển giới thôi, hướng về điển giới thì không có bị sự động loạn, có chịu trong giây phút đó. Thì ngoài cái thế giới này còn một thế giới siêu nhiên ở bên trên, thì chúng ta tưởng bên trên là sống vào điển giới thì điển hình mới tới cứu ta được kịp thời.
Hôm nay chúng ta nghe không nhiều chỉ ít, cũng thông cảm và hiểu được một phần chân lý. Nhưng luôn luôn thao thức trong tâm, không biết âm ba đại hồn là cái gì. Âm ba đại hồn, tiếng nói của đại thanh tịnh. Cho nên hôm nay tôi kêu nhắc các bạn phải lui trở về sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Mới ra được nghe âm ba của đại hội. Tiếng nói của các bạn từ đại thanh tịnh mà ra, từ đại thanh tịnh mà có. Cho nên diễn ra việc này, việc kia, việc đó. Rồi đâm ra ban tin, ban nghi, không hướng thượng, không hòa, không thấy rõ. Âm ba đại hội đã kêu gọi phần hồn phải trở về. Tự động đi tướng tiến trở về thanh tịnh và ly khai cảnh động loạn đang vầy xéo trong nội tâm của các bạn. Nội tâm của các bạn là một biển lửa động loạn vô cùng. Nhưng ngày hôm nay chúng ta nhờ cái pháp sơ hội để đem cái biển lửa đó rời khỏi trung tâm cho mày, để cho nó xuất phát ra trở về với thanh tịnh. Luồng điển đó còn ấm ức trong nội tâm, không bao giờ thấy được thanh tịnh. Các bạn đã làm hết sở học, cố gắng làm cho nó mở ra, xuất phát cái sự nóng bực ở bên trong, tiến ra qua và đại thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta mới được một phần thanh tịnh. Tu tiến nữa chúng ta mới rõ âm ba của đại học, kêu reo phần hồn trở về với sự chân giác của chính nó. Ngày đêm chúng ta cố gắng lo tu, lo giải tỏa phần trước ô trong nội tâm nội thức để tiến về sự thanh tịnh sẵn có ở bên trong, để hướng lên âm ba đại hội. Đó là tiếng nói của Đấng Cha Trời, vô hình vô tướng nhưng có. Tiếng nói của các bạn đây, âm thanh của tôi đang nói đây, các bạn đang nghe đâu có thấy hình tướng gì. Nhưng mà cái tiếng nói đó nó diễn tả ra hình tướng trong tâm các bạn. Hình tướng gì? Hình tướng từ bi cỡ mở khai thông tâm trí của các bạn. Có hình tướng, nhưng mà nghe qua âm ba không có hình tướng. Mà đúng chân giác của nó là vô hình vô tướng. Cho nên các bạn tu càng biết được ta là vô hình vô tướng thì ta là người pha chấp và pha mê. Không còn lưu chấp, lưu mê trong nội tâm nữa. Tất cả không có sự thật ở thế gian. Cảnh đời là bãi trường thi đang đeo điều luyện tâm linh trong chương trình tiến hóa rõ rệt. Chúng ta đại phước đức mới được hiểu rõ cái nguyên lý này. Khi biết được âm ba đại hồn, thì sanh tự luân hồi không còn nữa. Cho nên lấy trung tâm bộ đầu làm tiêu chuẩn hướng thượng để tự giải tự tiến, đi vào thâm sâu của chân lý thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Trong mấy ngày học đạo rất ngắn ngủi, nhưng mà đã đưa tâm hồn các bạn lăn lăn lui về bên giác sẵn có trong nội tâm của các bạn. Các bạn mới thấy rõ các bạn hơn, thấy rõ các bạn từ cái không mà có, rồi từ cái khó này nó sẽ biến thành không. Mà cái chân không là bất biến, chân không là không bao giờ thay đổi. Cho nên chúng ta đã thấy rõ hồn là quan trọng, hồn là chánh, tất cả đều là lệ thuộc. Nhưng mà tại sao hồn tôi phải gian lầm xuống cảnh khổ cực như thế này để làm, để được điều luyện, để được tiến hóa, để được thành một tấm gương anh dũng của trạng Phật và anh đạo. Xuống đây để học, để tiến, để thành đạt, chứ không phải xuống đây để hưởng thụ sự tiêu tan. Cho nên ở thế gian này có hai cảnh, một cảnh hưởng thụ rồi đi chỗ tù tội tiêu tan ở tương lai. Là những nhà độc tài, những người triệu phú không biết của con trời, dùng sai làm vậy, nên phải lâm xuống địa ngục mà tha tội. Những nhà cách mạng chuyên xương yêu nước, yêu dân, nhưng mà rốt cuộc không biết đường lối đi, trở về độc tài, hại nước, hại dân, đó cũng là bị tội. Giấy đây ở một A Tịch, tự gian, khổ vô cùng, không biết than cùng ai, mà lúc đó mình nhận lỗi. Mà thấy rằng tôi ước nguyện, nếu tôi được luân hồi, tôi sẽ làm con vật hy sinh cho chúng sanh để đền tội. Nhưng vì đó bây giờ muốn cam kết như vậy, nhưng không dễ gì ra khỏi một A Tịch. Muốn cam kết trở lại làm con thú, làm con bò để phục vụ hy sinh xương thịt, hy sinh để chuộc tội, giết hoang biết bao nhiêu người. Những cái cảnh đập tài từ xưa đến nay là sử không nhiều thì ít, các bạn cũng đã đọc và đã thấy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rằng ta là người tu, tưởng ta tốt hơn những người đã bị đọa ở dưới địa ngục sao? Chưa chắc, chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất. Ngày mai nó phát khởi bản chất độc tài phản trắc, rồi nó sẽ trở về cái cảnh đó trong nháy mắt. Cho nên chúng ta phải tìm con đường tu, thường thường dùng trung tâm hướng thượng để nhớ đặc tập, nhớ từ bi, tha thứ và thương yêu là cốt cánh của sự tiến hóa. Từ bi là sức mạnh, đại từ bi xuống không cho chúng ta thấy hình tướng, nhưng mà tiếng gọi, kêu gọi yêu thương của Ngài đã cảm động lòng chúng ta. Chúng ta nguyện đưa thấy một con, chúng ta muốn buông bỏ hết để hưởng nơi cảnh chúng ta đã và đang còn từ bao nhiêu kiếp, không phải nói đấy. Chúng ta đã có những cảnh thanh sạch từ bao nhiêu kiếp, nhưng mà hiện tại thể hiện lòng từ chúng ta vẫn còn chấp nhận, hy sinh, tha thứ, thương yêu chúng ta có. Đó là cái căn bản của Phật học. Ngày hôm nay thức giác rồi, không làm những điều ác ông, không nghĩ bậy cho bất cứ một ai, lo tu, lo sửa mình để ảnh hưởng người khác. Cho nên chân tâm bất diệt đó trường tồn trong nội thức của chúng ta, nên giữ lên mà đi, giữ lên mà tiến. Không nên sai lầm nữa, không nên bê trễ nữa, không nên hướng ngoại căm chấp, mà bỏ bê một cuộc tiến hóa của tâm linh. Cơ này là cơ chót, tận độ chúng sanh, để chúng sanh có hưởng thụ về vật chất và có sự kích động của vật chất, rồi tạo sự buồn phiền trong nội tâm mới có cơ hội thức tâm để tìm đường để tu trở về. Cho nên mỗi mỗi chúng ta lấy hồn làm chánh, không phải lấy xác nữa, không phải lấy tánh công cao ngạo mạn làm chánh nữa, dẹp bỏ tất cả và trở về với sự thanh nhẹ, chờ sự phán xét của bên trên. Chúng ta từ sáng suốt giáng lâm thành tạm loạn, đó là tội của chính chúng ta. Sáng suốt không biết phục vụ sự sáng suốt, mà sáng suốt bị phục vụ sự tâm tối, chìm đắm trong tâm tối mà thôi. Đáng lẽ chúng ta giang lâm, chúng ta chỉ biết thắp đèn lòng cho mọi giờ, đi đứng trong sự sáng suốt của chúng sanh để chúng sanh thức tâm. Nhưng ngày hôm nay các bạn đến đây học cái gì? Học làm sao để điểm, để đốt lại cái đèn lòng của chúng ta. Từ xa xưa chúng ta đem ánh sáng giang lâm xuống thế gian, ngày nay chúng ta làm tắt mất. Bây giờ chúng ta phải cố gắng, phải nhẫn hòa để truy tầm nhiên liệu và thắp lại cái đèn lọc của chính chúng ta. Cho nên các bạn đã bỏ công trì cái trí thanh thiện ngày 2-3 lần để chi, để mong trở lại với thanh cảnh trong nội tâm của chúng ta, và để chuộc lại những cái bản chất tham sân si bất chấp thị phi không tiếng nổi của chính chúng ta đã nuôi dưỡng nhiều năm rồi. Ngày nay chúng ta dứt bỏ và không còn nuôi dưỡng nó nữa, dứt khoát không còn nuôi dưỡng, kể cả thất tình lục dục điều đang điều khiển trong cơ tạng của chúng ta đây, đòi hỏi trong cơ tạng của chúng ta này, chúng ta từ bỏ nó, dứt khoát nó, không nuôi dưỡng nó. Chúng ta nghịch đời mới tiến về đạo. Trong tâm các bạn luôn nuôi dưỡng như này, còn đời luôn luôn nó lôi cuốn, nó là một sức mạnh của hồng trần, sức hút của hồng trần vô cùng, nó làm cho các bạn bấn loạn theo chiều hướng kích động của chính nó. Và các bạn nên có cơ hội biết được cái đèn lọc của các bạn hướng thượng, thì các bạn có đường đi rồi, không sợ. Có gì xảy ra các bạn nhớ trung tâm bộ đầu và tưởng về trên, công khai tất cả những gì tâm tối của chúng tôi ở trong này dân cho trời, do trời kiểm chứng và do trời ban phước. Hai là đạo chúng tôi bằng lòng trong chu kỳ tiến hóa và không có bao giờ ngược lại nữa. Cho nên con đường đi vô cùng của chúng ta là của cả vô tận của Thượng Đế đã dành sẵn cho mọi linh căn có quyền thừa hưởng cái thiền nghiệp của Ngài đã ăn lại. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu là chúng ta hướng về thiện nghiệp và xây dựng thiện nghiệp, chứ không còn nuôi dưỡng sự ác ông, dấy đầy sự ác ông tại chợ. Đây các bạn xuống núi các bạn thấy sự tranh chấp vua liên, đáng lẽ tha nhưng mà nó phải chịu. Nó trả thù bao nhiêu kiếp, nhai một miếng thịt thì nhai cho thiệt nát, trả thù, hết cỡ trả thù. Đó. Con thú si mê cũng đau khổ vô cùng. Có mấy ai biết ăn được con thú mà niệm Phật để cho nó được siêu sức? Không có mấy ai. Chỉ có người tu mới dám làm. Biết rồi, ta là một tội nhân, ta mang mấy chục kilo thịt thú đây, chúng ta không cầu nguyện, không cầu nguyện cho nó được siêu sinh, thì cái nghiệp này chúng ta mang lại. Cho nên các bạn trì niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, thì cầu cho vạn linh trong cơ thể các bạn được siêu sinh. Mỗi người chúng ta ôm lấy mấy chục kilo thịt thú đi, chứ không có gì hơn hết. Nó kích động và cảm động hàng ngày, chờ sự tiến hóa của chủ nhân ông và chân tiên nó. Ngày hôm nay các bạn biết được đường lối dẫn tiến chính bạn, khép mình trở về với thanh tịnh. Có cái phát nguyện trong nội tâm của các bạn cứu độ vạn linh trong cơ tạng của các bạn để ảnh hưởng chúng sanh. Đó là một điều cao quý. Giữ lòng thanh tịnh nó tu, nay đào một chút, mai sơ một chút, luôn luôn làm như vậy chúng ta sẽ đạt tới. Nếu chúng ta không lo tu, không lập hạnh, không khai mở cho chính ta thì không đạt được Thượng Đế đã cho chúng ta hết rồi, không còn cho nữa, không biết cái lấy cái gì mà cho chúng sanh nữa, cho nó đầy đủ hết, muốn gì được đấy, muốn làm thú được làm thú, muốn làm người được làm người, muốn làm tiên được làm tiên, muốn làm Phật được làm Phật, mà nó không chịu làm thì nó phải thiệt thòi đó thôi. Cái này ngày nay các bạn bằng lòng muốn làm, muốn gọt rửa, muốn dẹp bỏ cái xác trần này, tham tù mê muội, các bạn dẹp nó đi thì các bạn sẽ trở về với sự thanh sạch. Luôn luôn phạm hồn của các bạn sang ngạc, trở về xa xứ, lúc bất bản gian trầm nhẹ nhàng, sinh tư, đâu có cần cái áo thế gian đó. Cái tâm của bạn lành, tưởng đâu nó có đó, nghĩ đâu nó ra đó. Nhưng mà ngày hôm nay, nó nhờ cải nhất vào. Thì chúng ta thấy trì trễ chưa? Giáng lâm xuống thế gian đây mấy chục năm, cái gì cũng nhờ đỡ, thấy chúng ta trì trễ chưa? Và tại sao những người tu quyết tâm trở về với chính họ rồi, ăn gì mặc gì họ cũng không cần biết, họ dũng thắng thanh tịnh, họ có tất cả, không đòi hỏi, tâm không bao giờ đòi hỏi có kiểu này kiểu nọ, nhưng mà từ đâu ở bề trên cấu trúc của sinh linh sắp sẵn cho họ, thì tới đó ở trình độ đó các bạn có những món đồ khó đó, thì khi các bạn hiểu được rồi, các bạn đâu có cạnh tranh với thiên hạ, phước của ai nấy hưởng. Thì ngày hôm nay các bạn tu, các bạn gom phước cho hậu kiếp tương lai. Còn nếu các bạn không biết gom tu thì các bạn đâu có biết rằng kiếp trước tôi đã tu, ngày nay tôi mới được như thế này. Cho nên chúng ta xác nhận rằng chúng ta đã tu nhiều kiếp, ngày nay chúng ta có cơ hội biết được trời Phật, biết được tâm linh sẵn có của chính chúng ta, để chúng ta tự tu tự nhiên. Khi chúng ta giác rồi thì phải tranh thủ thời gian mà tiến. Nếu các bạn không hành, không bao giờ tiến được. Nhờ đỡ về trên đã đổ hết rồi, tôi đã nói rồi. Thường nhật đã đổ các bạn, thanh khí điển để ban bố cho các bạn không ngừng nghỉ, không bỏ các bạn, ôm các bạn trong lòng, chờ sự thật giác của các bạn. Nên tình thương vô bờ bến của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải chấp nhận để tu tiến. Còn không chấp nhận không có bao giờ tu tiến được. Còn nuôi dưỡng tấm lòng phản trắc là tự gạt lấy mình. Tất cả chúng sanh đã giúp đỡ các bạn. Thiên nhiên cũng vậy. Ba những điều lành để cho chúng ta thấy được đi, cho chúng ta mượn gậy để chăm đi trong lúc mệt mỏi, đầy đủ không thiếu gì hết, nhưng mà chính tự ta quên ta mà thôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu, các bạn trì niệm danh Phật rồi, các bạn sẽ không bao giờ quên bạn. Bạn nhớ được Phật là bình đẳng, không có chia cách, không có độc tài. Phật lúc nào cũng hòa cảm thương yêu, chúng sanh với Phật là một. Niệm nhắc đến Ngài là Ngài có sự hiện ngay trong thâm tâm của các bạn. Nhắc đến Thượng Đế hiện trong thâm tâm của các bạn, làm cho tâm các bạn được an nhẹ, an ủi các bạn trong cơn đau khổ. Cho nên khi các bạn tham thiền, các bạn nhớ rằng tôi đã làm việc với Thượng Đế. Tôi là con Ngài, tôi đang làm việc với Thượng Đế, tôi đang làm việc với Phật, tôi phải làm việc với Ma. Thì tự nhiên các bạn thấy, cảm thấy nhẹ nhàng và sung sướng. Tôi tưởng Phật, dân toàn thân cho Phật, dân toàn thân cho Thượng Đế, không còn sự tranh chấp chia rẽ trong nội tâm nữa. Cho nên cái pháp sơ hồn quyền diệu này, nó cho các bạn thấy khi các bạn giận hờn một ai, tranh chấp một ai, một đường lối nào, thì khi các bạn sơ hồn nó ra cả một cái mặt. Đó là nó dội cho bạn. Nó hồi âm trở lại, nó trả lời cho bạn, chính bạn đã quấy động tâm hồn của các bạn. Cho nên khi sơ hồn các bạn thấy những điều bất chắc mà xảy ra như vậy. Thì chính bạn đã quấy động các bạn quá nhiều, cho nên mau mau thức tâm và thực hiện, đuổi tất cả những cái tư tưởng sâu đó nó ra khỏi. Thì một thời gian các bạn sơ hồn là nó không còn nữa, không còn nhớ cái chuyện u ơ tranh chấp, bày vẽ bất chánh và đưa phần hồn xuống hố. Cho nên cuộc tu của Pháp Liên Vô Vi và Thượng Bí Pháp Pháp rất tinh vi, nó mở từng lớp một trong nội thức của các bạn. Hôm nay các bạn soi hồn thấy khác, mai các bạn soi hồn thấy khác, một các bạn dẫn ai soi hồn nó cũng thể hiện ra hết cả một chương trình. Ai gạt bạn, bạn có một kế hoạch để chặn đứng họ khi các bạn soi hồn, nhưng mà lòng từ không cho phép. Đây là những sự dây động, chúng ta quét nó ra được bao nhiêu cứ cho nó đi, và không bao giờ lưu lại những ý tưởng trả thù hay là kế hoạch đối với người khác. Luôn luôn giữ cái không để tiến. Nếu mà giữ được cái không thì không còn tai nạn xảy đến với các bạn, mà các bạn còn ý đồ tranh chấp đối với một người nào khi dễ hay là ghen ghét, đó là nạn đó mà. Trước thì phải rút trước, tâm các bạn trước thì đương nhiên phải hút trước. Các bạn thấy chỗ này nó quan trọng. Chúng ta không nên nghĩ xấu một ai. Chúng ta nghĩ Thượng Đế đang đổ ta. Bất cứ khía cạnh nào xảy đến với ta là đang giáo dục tâm hồn chúng ta. Chúng ta có bằng làm học không? Nếu chúng ta bằng làm học, chúng ta sẽ được tiến. Chúng ta mượn đó lấy quan làm học để tiến, chứ không có bao giờ chê nó hay là khen nó. Đây là tới thử lập tôi mà thôi. Khen tôi cũng thử tôi, mà ghét tôi cũng thử tôi, thì tôi mới trở về cái tạo trung dung tiến hóa được. Nếu thích họ khen mà ghét họ chê thì tôi mất quân bình, làm sao tôi tiến? Tôi không có sự quân bình, làm sao tôi hiểu cán cân của tạo hóa? Tôi sống trong sự chênh lệch mãi mãi thì tôi phải sa đọa chứ làm sao tôi tiến được. Cho nên tôi phải nhớ cái luật quân bình là trung dung đại đạo. Tôi phải buông bỏ tất cả. Đâu cũng là anh em tôi, đâu cũng là chị em tôi, đâu cũng là tình thương. Không phải tôi là tình thương, tôi là ngu muội, tôi là nhỏ mọn, được tình thương cứu độ. Các bạn tu cấp nào đi nữa cũng phải nhớ tâm, các bạn luôn luôn tăng hạnh. Vì các bạn biết lo cho bạn, sửa sang cho bạn, dẫn tiến lấy bạn, đi trong con đường trong lành, tha thứ và thương, thì đâu còn bị kẹt nữa. Cho nên cái hạt mình đi châu tuy nhỏ nhưng nó xuất ra vẫn lớn, nó đi khắp cả càng không vũ trụ, nơi nào nó cũng đến được. Vì tâm nó thường độ chúng sanh, tâm nó không còn ghen ghét, nó đến với một cái bằng an và thương yêu. Cho nên các bạn ngồi nhắm mắt tham thiền đó, và Mô Ni Châu các bạn xúc, các bạn nhắm mắt xúc cho nó xúc, mà nó đi với cái sự bằng an và thương yêu, đi đến đâu cũng độ người ta, chứ không cần mang sắc này đi. Thượng Đế không cần mang sắc phàm để trình diễn cho các bạn, nhưng mà Thượng Đế lúc nào cũng ở trong thanh tịnh đại từ bi cứu độ. Tâm can tỳ phê thẩm của các bạn đều có sự hiện diện của Thượng Đế. Tôi hiểu chỗ này. Cho nên ở thế gian hay đòi hỏi, hay đòi hỏi, đòi hỏi ông Thượng Đế phải tới đây, ông Thượng Đế phải trình diễn đi, ông Thượng Đế phải bận áo cẩm bào cho tôi coi đi, ông Thượng Đế phải nói năng cho tôi nghe. Cái đó là quá ngu muội. Ông đã nói trong lập từ của các bạn, ông bàn bạc với các bạn bất cứ giờ phút nào, khi các bạn đau khổ là có ngày rồi. Bàn một hồi các bạn thấy có Thượng Đế nói chuyện, đưa cho các bạn có dũng khí để vượt qua tai nạn. Trước kia các bạn chưa biết Thượng Đế, bạn cũng vẫn vượt qua những sự tai nạn đó là do ai? Do ngài. Trong khối thanh tịnh hướng độ các bạn tiến quá, là các bạn không hay. Tưởng là bây giờ các bạn mới nghe được Thượng Đế giảng chân lý, các bạn mới thấy Thượng Đế giáng lâm, cũng phải Thượng Đế có lâu rồi. ở trong bạn đời đời họ bỏ bạn và nhiều giấc và qua biết bao nhiêu đại nạn có thấy chưa? Người tưởng Quan Âm, người tưởng Quan Thánh, người tưởng tà ma được qua khỏi, nhưng mà kỳ thật là sức mạnh điển khai của Thượng Đế đó bạn. Vô hình vô tướng nhưng mà hữu hình hữu tướng hiện ra, tức là hiện ra hình tướng của bạn đó. Cuộc tâm tâm của Ngài, Ngài nhiều tiên qua biết bao nhiêu cơn đại nạn, bị thiên hạ khinh bỉ, bị thiên hạ xô đuổi, nhưng mà sức mạnh chúng ta vẫn qua. Luyện chúng ta ở cấp nào nhưng cũng vươn lên, khổ hết sức khổ, vươn, sướng hết sức sướng, rồi mới thấy tội lỗi của chúng ta, rồi cũng thay đổi, tự mình thay đổi. Đó là luồng điện cái của các càng không vũ trụ đang diệu tiến vạn linh. Cho nên vạn linh tu mà hiểu được những thâm sâu của đạo màu, không hiểu được điện mà lầm tướng, nghe âm thanh lầm giả tưởng, đó là bị kẹt. Giữ lên luồng điện cái để mà đi, để mà tiến, để mà đi tới vô cùng, để mà đóng góp với Ngài. Ngài sanh chúng ra, chúng ta ra để trở nên một vị hữu dụng cho Ngài, một đại linh căn đóng góp để chuyển theo thiên cơ thiên ý mà dẫn vạn linh ra khỏi một tổ. Mà nếu chúng ta không biết sử dụng luồng điện sẵn có của chính chúng ta, làm sao chúng ta liên hệ với luồng điện cái của cả các con vũ trụ? Cho nên khi cơ tiến hóa ngày hôm nay, cơ hạ ngoan này chỉ dùng điện mới cứu được chúng sanh. Dùng lý luận thì không có biết bao nhiêu ngàn năm nữa người mới thích tâm. Luồng điện trực giác này sẽ đổ cho các bạn. Và các bạn có điện trong tâm. Các bạn có tâm từ, có thanh điển, các bạn vung bồ lên bên liên hệ, thu góp lại tam quê chủ đảnh mới là luồng điện cái của cái điện thiên nhiên này. Wow! Với cái điện của đại học ở bên trên trong nháy mắt các bạn đấy, cho nên các bạn không có bị thiệt thòi. Trị cái trí niệm Phật, bất cứ những gì đưa đến kích động các bạn trong giờ thiền, các bạn cũng nhất quyết giữ cái gì mới này mà tu. Từ đó các bạn thoát ra dễ dàng, không khó khăn, không bị kẹt nữa. Đừng có nhầm lẫn, thầm thì bên lỗ tai ta không cần nghe, không cần biết. Chuyển động trong cơ thể không cần để ý. Giữ lấy trung tâm bộ đầu là nơi thanh tịnh nhất của các tiểu thiên địa của các bạn. Mà đó là nơi liên hệ với trung tâm sinh lực các không vũ trụ. Như phương thức này, phương thức cứu cấp. Trong lúc nguy hiểm xảy đến, phải nhớ trì niệm điều này. Còn không, không thể thoát được. Dùng cặp con mắt phàm hướng ngoại là không thoát được. Chúng ta ở đây, ở nơi đây cũng có nhiều phần điển giáng lâm xuống giáo dục, điển cha điển mẹ khóc la với chúng ta, cảm động lòng chúng ta. Rồi chúng ta đi đến đâu? Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy những lời nhắc quý báu đó để làm cái gì? Để cho các bạn tự tu, các bạn thức tâm, các bạn tự hành, các bạn qua với những vị ở bên trên, các bạn mới đạt được cái dũng chí của chính các bạn. Mình, các bạn nghe qua rồi, nó u chú cha, cha rờ đầu tôi, mẹ khuyên tôi, mẹ nhuốc tâm tôi, rồi tôi yên không, bạn phải hành. Bạn không có hành, không có một giờ nào yên hết. Dù có Thượng Đế ôm các bạn ngủ bất triền miên bao nhiêu kiếp rồi mà ngày nay các bạn không thích thì không muốn được. Tôi đã nói Thượng Đế không có bỏ các bạn, duy trì kiếm mẫu không có bỏ các bạn, ôm các bạn trong lòng thương tí vô cùng mà chỉ chờ sự tiến hóa thức tâm của các bạn. Nhưng ngày hôm nay các bạn hành, ngày mừng lắm, mà phải giữ đó, giữ cái nề để ta tiến lên nữa, hành nữa, sửa nữa, tiến nữa. Thì nhạc sẽ trỗi bốn phương rương rương các bạn về quê sư trong cũ, chứ không phải bạn là loại bỏ đâu. Nếu bạn là loại bỏ, ông trời không có xuống nhắc các bạn. không có phóng điển cho các bạn đâu. Luồng điển bi trí dũng, đại bi, đại trí, đại dũng nó phóng cho các bạn để các bạn thích tâm và lo tu. Các bạn thấy thế này, sự quan tâm của bề trên không bao giờ bỏ người tu. Cho nên các bạn tu không có phải lầm đường lạc lối. Trì kỳ trí tu, nghiệp bạn bạn phải nhận. Chính bạn làm ra thì bạn phải nhận. Thế rồi nó xảy ra cái nghiệp thân à. Cố gắng tu thì nó vượt khỏi, còn không cố gắng tu thì lấy nghiệp thân mà giáo dục tâm linh. Đó là lục trần. Chứ đừng nói tôi tu này tôi không bệnh, bệnh chứ. Tôi một ngày nào phải dùng nghiệp thân để giáo dục tâm linh, để tâm linh càng ngày càng thức giác và từ bỏ cái sự tâm tối tạm loạn ta nuôi nấng mấy chục năm nay. Chúng ta dứt khoát nó đi, hy sinh nó đi, không cần nó ta cũng vẫn sống. Các bạn thử coi, hạnh nhất, nguy hiểm nhất là tình dục. Mà các bạn không cần tình dục các bạn sống, sống được không? Các bạn hỏi anh em cải tạo đây ở Việt Nam thì giam trong khám tù 7 năm, 10 năm đâu có gặp vợ con, nhưng mà ngài đâu có biết dục là cái gì nữa hết sức. Dứt khoát. Vì ngoại cảnh nó khuyến rũ chúng ta, mà trong tâm chúng ta dứt khoát rồi thì không có bao giờ nó khuyến rũ được. Thì nhớ điều này. Cho nên các bạn biết trung tâm bộ đạo, đó là tâm của các bạn. Khi những việc đó xảy ra, các bạn cứ đem hướng thượng, đem về trung tâm bộ đạo mà lo trì niệm Phật, cái phần kia nó phải dứt khoát. Nó không cô động, nó không nắm, không kích thích nữa thì không có đòi hỏi. Vì các bạn đã có phương pháp giải nó ra rồi, nó không còn kích thích nữa. Đó, cho nên trong cơ bản của chúng ta, nó đầy đủ sự kích động và phản động để đo lường tâm thức tiến hóa của người tu. Cho nên các bạn tu gần đắc đạo ma quỷ tử chết sẽ tới, sẽ phá các bạn, sẽ phỉnh các bạn, sẽ gạt các bạn. Coi thử các bạn có trì kỳ trí tu học không? Có nhớ các pháp đại nguyện lúc đầu các bạn muốn tu giải thoát, rồi tới giai đoạn này các bạn muốn ghé đó hay là tiếp tục trên đường giải thoát? Các bạn ghé là các bạn bị chìm, đó là nghĩa. Chúng ta nghĩ sai về vấn đề đó. Một chút xíu nó rút các bạn xuống. Cho nên người tu hay bị gạt. Dù xuống trần nhập xác xưng là thượng đế đi nữa, rồi một ngày nào ngài cũng thử người tu. Để ý lời tôi nói, người tu cao khá ngài ghé tới ngài thử bằng một xác nữ để thử coi thử ta còn động không. Cho nên nhiều người chưa hiểu cái này sẽ bị thử. Các bạn ngay trong gia can bị thử hoài, phạm rồi tái phạm rồi tái phạm liên tục, ăn năn nhưng mà vẫn tái phạm. Bạn thấy chưa? Đó, cho nên chúng ta phải dứt khoát điều này và nói tôi lo nhắc nhở lên mình. Tôi còn sống một ngày, những gì tôi khám phá ra tôi nói cho các bạn. Rồi các bạn hiện tại có phương tiện của khoa học để lưu lại trong băng. Hằng ngày các bạn nghe những lời nói tôi, những sự phân tích của tôi là bạn. Chúng ta đồng có cơ hội giải thoát và tránh những sự loạn động đó. Mình đừng nói cái chiều sáng suốt thăng hoa cởi mở được. Trong 3 ngày học đạo, các bạn không nhiều gì để sửa được trật tâm sự. Pháp thủy đã rưới tươi trong tâm hồn các bạn, và các bạn thấy rằng tôi phải tự chủ, tôi phải tự chủ, tôi phải giải quyết cho chính tôi. Không còn một ai nữa ngoài tôi. Chính tôi là người cứu tôi. Tôi là người y sĩ trong tôi và phải làm tất cả mọi việc để hướng thượng, dứt khoát để thăng hoa phần hồn. Đó là trách nhiệm của chính tôi. Trầm trọng nhất cái trách nhiệm đó là phần hồn phải gánh vác. Không có một người nào gánh vác cho hết. Nếu không tin rồi đây các bạn chết đi xuống địa ngục, coi như ai gánh vác cho bạn. Luật hiển hiện Nguyên Dương Dương nói rằng con phạm tội ngày nào, tháng nào, giờ nào. Bây giờ con tự xử đi. Tự tự nhiên mình phải lủi đuổi đi vô đó mà ngồi. Ở ngục nào đi về ngục đó, không có lộn xộn nữa. Cho nên chúng ta thấy nghiêm luật của Thượng Đế, không có gì nể một ai. Chúng ta phải cố gắng tu. Tu càng nhiều càng được phước nhẹ tội hơn. Còn nếu không mà dùng lý luận hoài mà không thực hành, lúc đó biết được đạo mà không hành đạo chỉ biết khóc mà. Cho nên các bạn đây rồi, các bạn cũng sẽ có cơ duyên đi thăm địa ngục. Các bạn nghe những tiếng khóc não nùng, chỉ biết khóc không, áo không có mặc, cơm không có ăn, không có cái quyền gì hết, không có quyền đòi hỏi nữa. Khổ như vậy, mất tất cả nhân phẩm nhân quyền. Và ngày hôm nay chúng ta có nhân phẩm, có nhân quyền, mà chúng ta còn không ăn năn lo tu, chừng nào chúng ta mới là cứu được ta? Có cơ hội tự cứu mà không biết cứu, chừng nào mới cứu? Tự cứu bằng cách nào? Dẹp bỏ sự động loạn, trở về với thanh tịnh là tự cứu. Con đường nghe nói rất dễ, nhưng mà các bạn hành tới bây giờ chưa có thanh tịnh. Hành nữa đi, đã được một phần thanh tịnh rồi, hành nữa chúng ta cương quyết sẽ đến, chắc chắn chúng ta sẽ đạt. Niềm tin vô tận đó sẽ dẫn chúng ta tiến tới vô cùng thức giác. Lúc đó chúng ta phát đại nguyện cũng chưa có thể. Khi các bạn nắm trọn quyền trong tay rồi, các bạn mới thật sự thu độ tự sống. Nơi nào cũng có người khổ, nơi nào cũng có sự tâm tội, kể cả ba cõi chứ không phải một quả. Thiền địa như ba quả, có người tu nửa chừng xuống thế gian, đó là ngu muội của con. Chán đi, tu trên đó chán đi, bỏ xuống thế gian. Xuống thế gian đi làm con điếm cũng chịu. Một vị tiên đi làm con điếm chứ, có chứ phải không đâu, cũng chịu. Sa mê trần tục, ham chơi bợ, đó, rồi khổ chịu. Rồi ông trợ có luật không? Cho bệnh hoạn, dẫn đập vào thân, bệnh hoạn rồi mới biết chính mình hại mình, không ra hại. Đó, lúc đó mới thấy cái quyền năng của ông trời. Chứ bây giờ mình nói quyền năng của ông trời đâu ai nghe, không ai tin. Ông phạt các bạn đâu có phạt chút nữa đi ra kia tôi phạt bằng tên ông, không. Ông trời phạt bạn là 20 năm sau, 30 năm sau. Nó càng ngày càng chìm, càng lún sâu và không có cơ hội thích tập. Cho nên ông trời không bao giờ các bạn. Nhiều khi ông nói dở, nói chơi, nói vui với các bạn, mở trí cho các bạn. Nhưng mà các bạn không hành và bị phạt. Mượn của ông trời, mượn một, trả 1 triệu lần chứ không phải trả 10 lần. Chứ đừng có ham, tôi gần ông trời, tôi được cái gì. Mượn bao nhiêu các bạn sẽ trả bấy nhiêu, ghi đi, viết trong sách. Nói ông Tám nói như vậy, tương lai các bạn sẽ thành. Thần xác của các bạn phải hy sinh hết, các bạn mới về cái chân lý của cô ông trời. Ông trời không có giỡn với chúng sanh, nuôi chúng sanh, giúp chúng sanh, dưỡng chúng sanh, phải thành đạt. Đại thông minh, đại từ bi, mà làm chuyện ú ơ không, ngài không có làm chuyện ú ơ. Là cái dứt khoát cái đó, chúng sanh phải hành, không hành thì mang nợ ra chịu, khổ lắm các bạn ạ. Cho nên chúng ta được phước mà chúng ta không hành là chúng ta tự phạt. Phải nhớ cái này. Có nhiều người thề với trời, con nghe trời Thượng Đế, con sống với cha, con luôn luôn với cha, nhưng mà hành động không đúng cha, đó là tự phạt thôi. Cho nên khi các bạn tham thiền, các bạn làm việc cho cha, làm việc gì các bạn hướng thượng, các bạn thanh lọc cơ tạng các bạn, thay vì các bạn phóng khí trượt ra. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn tham thiền rồi, các bạn phóng khí thanh luồng điển hòa với cả cả con vũ trụ, các bạn làm việc cho cha. Trong lúc cha đang cần Phật thánh địa để xây dựng cái nguyên mới sắp tới. Chúng ta tham tiền, chúng ta đóng góp cái phần thanh khí cho cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là chúng ta làm nhiệm vụ ở cá nhân. Khi các bạn làm pháp luân thường chuyển, đó là các bạn khai mở luồng thanh điển bên trên cho bao nhiêu các bạn để đóng góp, và luồng thanh điển bên trên càng ngày càng dồi dào rồi để chuyển cái thanh điển đó đi khắp các nơi quan độ chúng sanh. Các bạn thấy chúng ta ngồi đây vui nhẹ, mọi người được phóng thanh khí vui nhẹ. Rồi bây giờ thử hỏi ở Việt Nam, ở trong cái cảnh khổ cực thiếu thốn toàn là trượt khí, gặp người này cũng buồn, người kia cũng buồn, hơi thở cũng buồn, thấy cái gì cũng buồn hết. Mà tại sao cũng có khí trời mà nó buồn? Toàn là nó phóng trượt khí lên bầu trời, thành ra nó phải hút cái trượt khí trở lòng lại. Bây giờ mấy 50 người chúng ta đây cứ lo âu, chúng nó sẽ giết tôi là lo âu, cứ phóng cái trượt khí ra thì căn phòng này sẽ buồn bã vô cùng. Bằng tại sao 50 người này ngồi thì lấy cái phòng nó thấy nó thanh nhẹ như thế này? Vì mỗi người hướng thượng, tôi đi về nguồn cội, tôi đi sống cái thanh giới hòa với tam thanh, tôi sống với ông trời đời đời bất diệt, tôi không còn sự lo âu nữa. Thì cái thanh khi của bạn là khi thanh, không phải khi sợ. Cho nên các bạn chịu tu đi, các ráng tu nhiều chừng nào thì các bạn đóng góp cho ba cõi một lượt, đóng góp được với ông trời thì các giới phải nghe, phải theo, phải học, phải tiếp. Con ma con quỷ cũng phải nương đó mà tiếp, nó cũng khao khát cái đó vì nó muốn hưởng thụ. Hưởng thụ là cái gì? Đạt được cái thanh mới có sự hưởng thụ. Mà chúng ta đạt thanh, phóng thanh thì chúng ta nhiều tiếng biết bao nhiêu dâng lên ở xung quanh chúng ta. Thì tất cả toàn diện cơ tạng của bạn, lục căn lục trần của bạn đều hướng thanh và phóng toàn khí thanh, thì cơ đồ của Thượng Đế càng ngày càng vững mạnh và thanh nhẹ, cứu độ và đem nó về nguồn cội mới kêu cứu độ. Không phải cho nó ăn bánh cứu độ, không, đem nó được về nguồn cội mới là cứu độ. Mà đem bằng một cách tích tâm, nó không bị phỉnh phờ, nó không có nhắm mắt đi theo, chứ nó rờ được, mó được, thấy được, đi được, cảm thức được, mới là đúng đường dẫn tiến tâm linh. Cái chuyên quan này là chuyên quan cứu vớt cuối cùng. Mọi người phải ý thức. Ở thế gian xuống chợ đời, các bạn không có nghe được cái lý luận này, không có nghe được cái triết lý này. Kể cả những tôn giáo các bạn bước vô cũng không nghe được cái chiếc tư dẫn tiếng này đâu. Không có đâu bạn. Ngày hôm nay các bạn đã nghe rồi, các bạn thấy khả năng của bạn có. Các bạn nắm góp được lạc thường xuyên như vậy, ông trời không bỏ các bạn. Thương yêu. Cho nên chúng ta cố gắng giữ lên tâm lành, hướng thiện, nhất định bất cứ giá nào tôi cũng phải hướng thiện để cứu tôi và anh em chúng sanh. Điều này là điều cuối cùng trong cuộc đời của tôi. Phần tuổi còn lại của tôi chỉ có bao nhiêu này thôi, không còn sự tranh chấp giành giật nữa. Rồi các bạn mới thấy ông trời cho các bạn ấy, không bỏ đói các bạn, không bao giờ bỏ đói các bạn đâu. Một đứa con quan ngoan, cha nó không bao giờ bỏ nó. Các bạn nhớ, ở thế gian nghe đừng nói trên ông trời, mà bảo là một đứa con ngoan biết đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ thì ông trời không bao giờ bỏ các bạn. Người đời động loạn vì sợ ta trở nên bơ vơ, sợ ta thất thế và sợ ta chết đi. Ngày nay chúng ta hiểu rồi, chúng ta không còn bơ vơ nữa, không còn thất thế nữa, vì chúng ta đã nắm được quyền tha thứ và thương yêu, không còn thất thế nữa. Thì tự nhiên những sự đau khổ tan biến mất. Đó là tạm bỡ mà thôi. chúng ta thấy cái cảnh chúng ta đang đi là đời đời đau khổ là tạm bợ, chúng ta không ăn chút gì hết. Nắng rồi hết nắng, mưa rồi hết mưa, đông rồi hết đông. Chúng ta phải hiểu cho này. Chúng ta giải quyết tất cả mọi sự một lần, không còn ôm lấy sự trần trực đau khổ và bay cho mọi người đau khổ đi. Chúng ta không có gì. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu qua 3 ngày đã làm, chỉ có 3 ngày thôi, tâm thức các bạn thay đổi rất nhiều. Thấy rõ mình, thấy rõ việc dũng mãnh của cha, nam nữ đồng đều, không có ai lớn hơn ngàn. Một ý chí vậy đó, một con tim hư thức, không còn sự tranh chấp u ơ nữa. Rồi các bạn đem cái bản lãnh này về trường đạo, về gia cảnh, hương thượng khi nói, khi giao được con em, hương thượng khi đàm đạo với bạn, hương thượng để làm bất cứ một việc gì đến với chúng ta. Ta là số người đem lại tin lành cho tất cả mọi người. Thấy rõ con đường đi, chỉ có giải thoát mới cứu độ tất cả. Không giải thoát không bao giờ cứu độ được. Ngày hôm nay chúng ta lấy gì chứng minh? Ngày hôm nay các bạn từ Việt Nam ra đây, cho các bạn cũng bảo lãnh được bà con mình, có phải giải thoát không? Các bạn đem cái xác được ra đây, các bạn cứu được người nhà. Mà các bạn đem cái hồn được lên trên trời thì các bạn cứu được những người phạm tội, các bạn cứu được. Phải ước nghiêm các bạn sống đủ, chung đủ biết bao nhiêu tâm linh. Mà các bạn giải thoát được, và cứu toàn thế gian mà các bạn còn bảo đảm được, mà trên trời các bạn đã đi tới quyền năng rồi, có phép tắc rồi, làm gì mà các bạn cứu độ, cứu quyền thất tổ không được. Cho nên các bạn phải làm một việc đáng làm trong mấy chục năm còn lại, rất vắng rất nhanh, chứ không có dài đâu mà. Đừng có tưởng các bạn sống lâu, không. Mấy chục năm rồi các bạn phải quyết tâm hành cứu những người đau khổ, liên hệ của gia đình các bạn đang ngồi khóc ở địa ngục, khóc hết nước mắt, chẳng ai ngon hết. Bây giờ chúng ta là người tu, chúng ta hướng tâm, chúng ta sửa ấm những người ở chiến sự. Những người sẽ dần, những người đó sẽ dần dần tiêu tan những sự đau khổ bằng một cách cầu siêu phong thanh điển của chúng ta.
Ba quả được chứng minh thanh điển của chúng ta là hữu dụng, làm việc cho Thượng Đế. Thượng Đế thương yêu các con ạ, muốn giúp tất cả vạn linh, nhưng mà nhờ sinh linh đóng góp mới có cơ hội diệu tiến vạn linh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm việc cho Thượng Đế, các bạn cố gắng tham thiền niệm Phật, rồi sẽ đạt tới sự thanh lập của nội tâm, mới cảm thấy ta làm việc không ngừng nghỉ, không phải chờ giờ ngày phút nào nữa hết. Đêm nào các bạn tham thiền là các bạn đã cầu siêu cho vạn linh trong cơ tạng các bạn. Mà cơ tạng các bạn được cầu siêu rồi thì hào quang các bạn là phát quang rồi, ảnh hưởng cho các giới xung quanh và liên hệ tới cơ quyền thất tổ. Trời Phật chứng tâm cho các bạn. Và hôm nay tôi thấy các bạn cũng có thiền tâm tiến hóa, luồng điện hôm nay được nhẹ nhàng nhắc nhở thêm một giai đoạn cho các bạn, để có cơ hội học, có cơ hội tiến, có cơ hội đóng góp. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.
Của Thượng Đế, phán xét công minh tội phước cho nhân sinh, như là ông vua có tham gia tòa. Chúng ta sống ở trên dưới cái bàn tay thì chúng ta phải làm mà ta thoát tục rồi mới là thấy rõ.
Thưa thầy gồm có những ai?
Hả?
Thưa thầy gồm có những ai tham giáo tòa?
Tham giáo tòa đó là cũng như là một ban tòa án. Tòa án thì nó cũng có thẩm phán, có đủ thứ hết. Những các làm việc ông tòa có đủ thứ hết.
Thầy những vị đó là những vị nào? Tên tuổi cho sao?
trên tuổi nó thay đổi bất chợt, tùy theo trường hợp mà cho người xuống để tâm sự, tùy theo sự báo cáo của lâm thần của mọi người. Mọi người đều có lâm thần mà phải trình cho Tam Giáo Tòa để Tam Giáo Tòa xét xử. Cái Tam Giáo Tòa là cái thế của Thượng Đế để phân xử. Nhưng một cái tên tuổi không có phải là quy định tên tuổi của người nào. Một cái nhiệm vụ và cái trình độ của người nào tới mức đó thì học xuống để làm việc đó mà không. Nhưng Tam Giáo Tòa nó có đời là, nhưng mà cái người làm việc có thể thay đổi theo người, chứ không thể chỉ định người nào.
Chúng tám theo cái giáo dục của nhân sinh đó, thì cha mẹ mà để con ra đó, mà để cho con nó làm những cái điều tầm bậy tầm bạ ấy, thì tức là người đời người ta sẽ trách cứ vào cha mẹ là nó dạy con không được nghiêm. Như vậy bây giờ nếu mà Thượng Đế sinh ra các loài người để mà bây giờ đánh nhau lung tung, dùng bom nguyên tử giết nhau, rồi các chiến tranh các đời giết nhau, rồi cộng sản lan tràn giết những người Việt Nam ở dưới, vậy thì nếu bây giờ ta quy định ra thì Thượng Đế là sinh ra loài người, cái đó nếu mà toàn năng thì là tại sao không có những biện pháp để ngăn người những cái đó để xảy ra những cái chuyện như vậy? Thì bây giờ nếu mà người đời người ta nói rằng bây giờ Thượng Đế phải chịu trách nhiệm một phần trong đó vì đã không có những cái biện pháp cần thiết hay là những sự giáo dục cần thiết để nói lũ con bao nhiêu tỷ người như này cứ đánh nhau lung tung cướp góc như thế, thì cái đó ông sẽ dám giải thích cho để
như tôi đã nói cho anh nghe rằng khi chúng ta nhập xác là chúng ta đã bị giới hạn bởi Thượng Đế rồi. Thấy chưa? Anh học giỏi thiệt giỏi mà mạnh hổ nan địch quần hổ. Cho nên cái bài học nó có hết. Tới một thời gian rồi anh phải buông bỏ, không có thế nào mà hung hăng được. Cái người đời bị sai lầm và lo cho những cái chuyện đó đều là giới hạn bởi Thượng Đế. Cái cơ thể của mọi người đều giới hạn hết. Cho nên Thượng Đế là các con là Thượng Đế. Thượng Đế chịu gánh chịu sự đau khổ của các con hiện tại là để đưa và chiều chuộng và ban nhịp thở cho chúng nó để cho nó có sự sống. Đó là sự gánh chịu của Thượng Đế. Mỗi người, mỗi sinh linh đều sống trong một nhịp thở của Thượng Đế mà thôi. Nếu tắt cái nhịp thở đó, không còn Thượng Đế nữa. Cho nên Thượng Đế nằm ở đâu? Nằm ngay trong tâm linh của mọi người. Và đang học và đang tiến đều giới hạn. Cho nên chiến tranh nói rằng người Việt Nam liệu bom như vậy thì chết hết, nhưng mà chúng ta cũng còn cả số người ở đây, thì cũng còn tiếp tục một số người ở đây. Thế chưa, đi tới đây thì lăng lăng chúng ta thấy rằng cái quy luật của Thượng Đế có chứ phải không, và cái sự siêu diệu cứu độ của bề trên cũng có, mà đối với những người đã đi ra và đã thành đạt mới thấy rõ. Rồi lăng lăng chúng ta trở về phần hồn, chúng ta mới thấy rằng sự công bằng của Thượng Đế có. Cho nên người đời vì cái tâm thức chưa mở, vệ nhãn chưa khai, và thấy rằng Thượng Đế mất công bằng. Cái tự hung hăng như vậy mà tại sao Thượng Đế cho nó hoành hành? Nhưng mà nếu nó không hội tụ và nó không hoành hành thì không bao giờ có cơ hội cho nó tan rã và để thực hiện bài học của chính nó. Thì tâm lòng nó phải sanh một cái bệnh, một cái chứng. Cho nên tôi nói rằng tất cả đều ngộ phải cái bệnh năng y, và chỉ có viên thuốc tình thương và đạo đức mới là cứu rỗi được tất cả chứng bệnh tại thế hiện tại. Thì cái viên thuốc đó Thượng Đế có ban không? Sẵn sàng. Và bài học kia Thượng Đế có làm? Cũng đã làm. Chứ đang dẫn tiến con Ngài, không bỏ một đứa nào hết. Thượng Đế không có thể bỏ một đứa nào hết. Và sự tốt lành của mắt phàm thì thấy sai, chứ còn bề trên dồn xuống thì tất cả đang tiến, không có cái gì ác ôn hết thảy. Nhưng mà đều học và có nơi có chỗ có trật tự chứ không có loạn đâu. Mình thấy nghe vậy loạn chứ đâu có loạn, chỗ nào cũng sống trong trật tự, cái thanh khí điển của trời Phật hết.
Trong kinh A Di Đà trang 46 có câu: thận là điển thiên tiên, gọi là thiên nhất khảm. Trong trang 61 lại có câu: thiên nhất khảm ở bộ đầu gọi là trời, rồi tới ngũ tạng là ngũ hành, tới tỳ là bao tử thuộc thổ. Vậy thiên nhất khảm và thiên khảm nhất có giống nhau không?
Bởi vì một cái đi ngược đi lên, cách nghĩa là để đi lên, thì từ cái thận đi lên. Thế không? Rồi từ đây mà đi lên thiên đàng có cách nghĩa đây là nó thuộc về thần. Nó liên tiếp một cái môi giới để tiến lên. Ta cách nghĩa hai chỗ cho mình đi. Từ đây lên đây. Rồi cái khảm này cũng nhất. Cái cũng hợp nhất. Thấy không? Cho nên người tu ngồi thiền. Mà khi mà nó hợp nhất á. Thì thấy cái thần rút à. Rút rồi cái bộ dâm dục cũng rút. Cũng quên cái chỗ đó luôn. Nó mất cái đó luôn. Thiền khảm nhất hai cái nó hợp lại quy một. Nghe hạ đạo thành, đạo thành. Lúc đó các bạn nhắm mắt thấy hào quang rồi. Lúc đó mới thấy rằng ông Phật không có nói láo, người ta không có vẽ bậy, có hào quang. Cái đầu như cái nia, nó không có phải là cái đầu thông thường như cái đầu của người mà không có tu. Lúc đó cái luồng điển nó khác, như tôi ngồi vậy đây, tôi dựa cái ghế này không phải đâu. Trong ở một cái tròn, tôi cảm thấy thanh nhẹ, thương yêu tất cả mọi người, vuốt ve tất cả mọi người. Cho nên các bạn ngồi dưới đất nhưng mà các bạn thấy nhẹ chứ đâu có mệt đâu. Nó khác. Rồi nhìn cái mặt tôi thấy nó tươi, nó tươi. Trong cái sự thương yêu thật sự.
Tôi còn thắc mắc cái chỗ mà mình tu không đủ điểm để lên trung thiên thì ở cõi nhân hiền. Cõi nhân hiền ở đâu?
Nhân hiền là đây là người thế gian, người hiền. Như bà. Bà không có đủ điểm mà bà làm phước, sau này bà chết bà vô trong cái nhà khi mà nhà giàu có gia giáo chuyên môn đi làm phước nhân thiên.
Sư có cô đó cô nói cha tôi không đủ điểm, bây giờ về cõi nhân hiền tôi sức hồn nên đó tôi thăm cha tôi ở cõi nhân hiền.
Nhân hiền có cõi, hơi cõi là tự lực căn sanh, từ địa ngục đó nó ra có cõi đó là nhân hiền, tự lực căn sanh. Tự lực căn sanh cái chỗ đó, ở đó làm tự làm lấy ăn thôi, không có ai giúp mình hết. Thấy không? Còn ở thế gian á, nếu bà tu phước kỳ này, kỳ sau bà sẽ vô trong một gia đình quý giá hơn. Mà lúc nào tâm bà cũng lành và cứu độ tất cả. Cũng là cái cõi nhân hiền ở thế gian.
Như thế mình
luân hồi đó là mình trở lại một cái gia đình, nghĩa là có căn tu đàng hoàng, có giáo dục sung sướng. Mà lại mình phát tâm giúp đỡ thiên hạ không? Không có cái gì kêu bằng khổ tâm phải đi kiếm tiền bạc nữa. Nhưng mà chỉ của cha mẹ có, nhà giàu mình chỉ làm phước thôi. Đó. Cũng như Quan Âm cũng vậy. Xuống trong cái nhà ông vua, nhưng mà ông vua ác độc, nhưng mà ngài là hiền. Ngài cứ dịch hiền, hướng thiện và trọn hiếu, trọn hiền. Thì ngài thành quả. Có gì đâu. Chứ đừng có lo nữa. Bây giờ bà Năm ở hiền, nhưng sau này nào nó vô nó ăn cướp cái phước của bà, đâu không có ai ăn cướp được. Các bà làm mà bà hưởng, người khác làm mà người khác hưởng. Mà bà thẳng nhất quan trọng là sửa tâm sửa tánh, mở trí mình mới được ở chỗ này. Thấy chỗ đó không? Đừng có nuôi dưỡng cái chuyện kia mà lo âu, hay là thấy cái người này đắc đạo mình thích, thấy người kia khá mình mê, cái đó không được. Cái chuyện của họ, họ ở từng nào cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi. Tôi nói thiệt cho bà biết, ở từng nào cũng bị nhiều công chuyện, phải làm lành lánh dữ hướng thiện, tu mãi mãi an nhàn, mà an nhàn mãi mãi mới cảm thấy hạnh phúc đó. Chứ đừng có lo nói tôi không làm được tiền rồi sau này tôi bị đọa xuống địa ngục. Bà có ăn cướp bà giết người bà mới bị đọa xuống địa ngục chứ. Bà xét lại cả cuộc đời bà đâu có giết ai đâu, cứu người ta thôi. Thấy không?
Nằm ngay cái căn chân lý mà sống, sống trong chân lý, chết vì chân lý đó. Các bạn tiến qua là tình cảm. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta phải ý thức rất rõ ràng. Trời đất có sắp đặt, không phải không sắp đặt. Đừng có tưởng các bạn là ở đâu lộn liền đại xuống đây. Không, mỗi người có cái tánh khác. Mà mỗi người có cái đầu óc, cái ý chí bất khuất, không có phục ai hết. Thì phải bắt các bạn phải nắm cái đó. Đó là cái lòng, cái đèn lòng sáng suốt của các bạn. Các bạn phải thắp, để mượn cái thanh điển để thắp sáng lên nữa. Càng ngày càng sáng thêm thì các bạn mới soi trở lộn lại, hiểu sự căn quả sai lầm của mình. Rồi càng sửa càng tiến, càng sửa càng văn minh, càng sửa càng nhẹ nhàng. Càng sửa con người nó càng nhỏ lại, chứ nó không có già như hồi trước nữa. Và nó sống ở trong cái cảnh thơ thớt. Nó không còn bị bỡ
buồn vui nữa, mà khi nó muốn buồn là nó buồn, mà nó muốn vui là nó vui, là nó chủ động thay vì bị động. Chủ động là chân đi, bị động là tà khí ngoại xâm. À, cho nên các bạn hiểu rõ cái đường lối mà tôi đâu giải thích hàng tuần cho các bạn biết, thì các bạn giữ đó mà tu. Bây giờ lấy cái gì mà để sửa? Chúng ta đã có sẵn cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, tôi đã khám phá ra nói cho các bạn nghe đây. Các bạn cứ tin tôi một thời gian 3 tháng, 6 tháng đó, bạn niệm rồi bạn thấy cái tâm hồn của bạn ổn định, không có cái gì thắc mắc. Lúc mà thắc mắc thì cái đó nó tới, nó giải cho các bạn. Thì lúc đó các bạn có một cái chìa khóa của càn khôn vũ trụ. Các bạn nắm cái Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn mở bất cứ chỗ nào. Cho nên lúc đó các bạn mới hòa với tất cả và học nơi tất cả. Đi tới chỗ nào bắt các bạn cũng thấy chân lý. Chân lý nằm khắp nơi, không có phải là ở chỗ này có mà chỗ kia không có. Tại vì người ta chưa hiểu mở nó, chưa tìm nó được, chưa nắm được cái chìa khóa để mở ra để thấy cái chân lý. Chân lý là bề trái của sự việc. Thấy được bằng bề mặt mà không hiểu bề trái thì không được. Mặt trái nó phải khai thông, nó mới thấy là thấy chân lý. Cho nên các bạn tu, càng cố gắng, rồi các bạn thấy, các bạn tiến. Mà nhiều bạn ngồi đây nghe tôi nói rồi, tự thấy mình tiến rõ ràng. Cái luồng điện chuyển hóa vô phần hồn các bạn thấy một mặt đã tiến. Các bạn đã được nhẹ nhàng và các bạn đã hiểu cái lý cao siêu mà hồi trước giờ các bạn không hiểu. Tôi nói rất tầm thường những tiếng mộc mạc không, nhưng mà trong thâm tâm bạn nó hiểu, nó cao siêu. Người nhẹ chừng nào thì thấy cao siêu chừng ấy. À, người thấp thì nó nghe, nó thấy nó khỏe nhưng mà nó quên. Còn người cao nữa nó có thể biến hóa cái lời nói tôi ra, và để nó chuyển hóa đi lên trên nữa, rồi nó mở những cái giáo lý còn cao siêu hơn nhiều.
Thầy Thánh Đức còn địa ngục không? Thì tới lúc đó là phán xét cuối cùng nữa, chắc không còn nữa. Địa cầu sẽ thay đổi.
Thay đổi địa cầu khác. Không còn sự sống ở quả địa cầu này.
Đổi không khí nữa.
Nhưng mà quả địa cầu này sẽ bị tiêu diệt, đổi qua địa
cầu. Nghĩa là nếu có người tu nhiều sẽ được đổi không khí. Mà nếu còn không có ý chí tu học thì sẽ tiêu tan luôn. Cho nên chiến tranh sẽ, nếu mà ít người tu, chiến tranh sẽ dữ dội hơn. Bây giờ đang đua nhau sản xuất thế giới, thì một ngày nào đã làm nổ tung. Cho nên người tu kêu gọi giữ đức tin để giờ phút đó được cứu rỗi qua một địa cầu khác. Cho nên bây giờ địa ngục bắt đầu mở cửa cho ma quỷ lên. Có nhiều người mang xác con người mà tánh chất không còn con người nữa. Cho nên vô nhà thương điên xem thì biết rõ hơn. Cho nên ma quỷ bây giờ đang tìm chúa đánh ngay ở lòng đất Việt Nam bây giờ, mỗi ngày đều có chiến tranh hết. Nhưng mà thượng đế nghe là hạ lệnh không được trừ ma quỷ trong giai đoạn này, cho nên nó có quyền tập trung và tập trung những âm binh và phát khởi những cái bàn môn tả đạo, đạo này đạo kia đạo nọ, khiến rủ người ta đi theo nó, rồi lúc đó nó thành trở nên nó đem về để làm âm binh cho nó, để chiến đấu vượt khả năng của thượng đế. Nên người tu không nên lừa một cái môn phái nào mà lệ thuộc với một người nào điều khiển. Cho nên mình phải làm chủ cái pháp đó trong lúc thực hành. Cho nên cái pháp vô vi này, người nào hành được pháp của người đó, chứ không có lệ thuộc một người nào hết. Không nên nghe bản đạo điều khiển là người nào điều khiển, chỉ tôi là người điều khiển. Cho nên chúng ta đã làm cái bàn thờ vô vi là thờ đấng vô cùng, chứ không có thờ ma quỷ giáp tất cả hình ảnh. Người nào mà muốn dùng hình ảnh thờ, mỗi tuần phải lấy lửa hờ lấy ảnh đèn đốt. Bởi vì con ma nó lên đây nó sẽ dựa trong hình ảnh mà nó làm việc. Con ma là chỉ sơ lửa mà thôi. Cho nên những cái gì mà tôi đã ngừa trước mười mấy hai chục năm là ngày nay thấy rõ, hữu ích cho mọi người. Hiện tại ở Việt Nam người ta sử dụng ý kiến nhiều hơn là hình ảnh.